Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu bốn nhóm tựa đề trong các thánh vịnh. Ngoại trừ 34 thánh vịnh, tất cả các thánh vịnh khác đều có các lời ghi chú khác nhau ở đầu, gọi là các tựa đề. Chúng không thuộc văn bản thánh, nhưng đáng được chú ý và tôn trọng vì tính chất cổ xưa của chúng. Chúng được bản Hy Lạp 70 biết tới và dịch, mặc dù thường khi các dịch giả cũng không hiểu ý nghĩa. Nói thật ra, ngay từ thời biên soạn các sách sử biên, ý nghĩa chính xác của các từ này cũng đã bị thất lạc, không thể vãn hồi được nữa. Nhóm tựa đề thứ nhất ít nhiều liên quan tới văn thể, nhóm thứ hai liên quan tới các ghi chú âm nhạc, nhóm thứ ba chỉ dẫn các giai điệu hay các điệu bình dân, nhóm thứ tư quy chiếu về việc phụng tự hay một nhiệm vụ phụng vụ của thánh vịnh. Nhóm tựa đề thứ năm liên quan tới các hoàn cảnh lịch sử. Có 13 thánh vịnh có ghi chú quy chiếu về một vài biến cố trong cuộc đời của vua David, như David bị vua Saul bách hại. Các thánh vịnh 7, 34, 52, 57, 59, 141. Chiến thắng của vua David trên các thù địch. Thánh vịnh 18 được lấy lại hoàn toàn trong sách Samuel 2, chương 22. Chiến tranh Siro-Ammonit, thánh vịnh 60. Vua David phạm tội ngoại tình với bà Bethsabea, thánh vịnh 51. Và sau cùng là biến cố nhà vua cùng quần thần trốn chạy khi Absalom nổi loạn, thánh vịnh 3 và 63. Nhóm tựa đề thứ 6 với chữ Lamed ám chỉ thuộc tác giả hay được gán cho ai đó. Hơn 1/3 các thánh vịnh, tức 101 trên 150, có tên của một nhân vật được coi như tác giả đã sáng tác thánh vịnh, hay theo một giải thích mới sau này, dựa trên các tương đồng với tiếng Ugarit, ám chỉ thánh vịnh tùy thuộc một sưu tập trước khi được sáp nhập vào sách thánh vịnh. Lơ David, 73 thánh vịnh của vua David. Lơ Asaf, 12 thánh vịnh của Asaf. Libnei Kore, 11 thánh vịnh của các con của Kore. Lishlomo, thánh vịnh 72 và 124 của vua Salomon. Lheman, thánh vịnh 88 của Heman. Lethan, thánh vịnh 89 của Ethan. Sau cùng còn có 50 thánh vịnh có tựa đề Lmanasseh, phát xuất từ động từ Nasach, có nghĩa là đưa đến cùng, hoàn thành. Nhưng ngày nay các học giả thích coi nó phát xuất từ gốc Nesach, thường được dùng trong sách sử biên và có nghĩa là sự kiểm soát các công việc xây cất đền thờ, cũng như các nhiệm vụ thánh thiêng được thi hành trong đền thờ. Lmanasseh như thế, ít nhất ban đầu có nghĩa là người giám sát hay vị giám đốc, hay theo nhiều học giả khác, người điều khiển ca đoàn. Liên quan tới ý nghĩa và giá trị của các tựa đề, ngay từ thời Thánh Girolamo, người ta đã chối bỏ vài tùy thuộc của văn bản thánh của các thánh vịnh và không thừa nhận quyền bính tuyệt đối của chúng. Còn hơn thế nữa, giáo hội Antioquia đã khước từ các tựa đề này và coi chúng là giả tạo, và trong văn bản Peshitta tiếng Syriac, chúng hoàn toàn bị loại bỏ. Vào thế kỷ 18, khoa phê bình lịch sử không coi các tựa đề đó là các ghi chú dẫn nhập thích hợp cho việc hiểu thánh vịnh một cách dễ dàng hơn, nhưng coi chúng như các thêm vào của truyền thống Do Thái sau này, vô ích và không đáng chú ý. Học giả Gunkel nổi tiếng trong việc nghiên cứu văn thể của các thánh vịnh cũng có cùng lập trường triệt để này đối với giá trị lịch sử của các tựa đề. Tuy nhiên ngày nay, các học giả, đặc biệt là các học giả của trường phái Uppsala của Bắc Âu, lại chú ý tới các tựa đề ghi chú cổ xưa và quý báu này. Tuy không được hiểu một cách đầy đủ, nhưng chúng chứng minh cho thấy một lịch sử nào đó đã đồng hành với việc thông truyền kéo dài nhiều thế kỷ của sách thánh vịnh, và việc sử dụng chúng trong phụng vụ chính thức cũng như trong lòng đạo đức cá nhân của dân Israel. Dựa trên các tựa đề ám chỉ các tác giả thánh vịnh, người xưa hầu như đồng nhất cho rằng các thánh vịnh đã do các người ấy sáng tác ra. Vua David có vị thế đặc biệt quan trọng vì được coi là tác giả của 73 thánh vịnh, tức gần phân nửa sách thánh vịnh. Còn hơn thế nữa, vì sưu tập chính mang tên nhà vua là phần đầu sách thánh vịnh, truyền thống Do Thái và truyền thống Kitô coi nhà vua là tác giả duy nhất của mọi thánh vịnh. Thư gửi tín hữu Do Thái chương 4 câu 7, trích Thánh Vịnh 95 là một thánh vịnh không có tựa đề và nói rõ là Endowed qua David. Cũng vì thế công đồng Trung Trento gọi sách Thánh Vịnh là sách Thánh Vịnh của vua David. Khoa phê bình độc lập tân tiến ngày nay không tin nơi tính cách lịch sử của các tựa đề và các dữ kiện của truyền thống nên đã khước từ coi vua David là tác giả tổng quát cũng như một phần của các thánh vịnh. Trường phái Venhausen nổi tiếng định niên biểu thấp cho bộ Ngũ Thư cho rằng hầu hết các thánh vịnh đã được sáng tác sau thời Lưu Đày. Học giả Doom còn đề nghị coi sách Thánh Vịnh là sản phẩm văn chương thuộc thời nhà Maccabee, tức thế kỷ thứ hai trước Công Nguyên. Việc phê bình mới sau này đã phản ứng chống lại các lập trường quá khích trên đây và đề nghị niên biểu cổ xưa hơn. Học giả Engel thuộc trường phái thần bí Bắc Âu cho rằng trong toàn sách Thánh Vịnh chỉ có một Thánh Vịnh duy nhất được sáng tác sau thời Lưu Đày, đó là Thánh Vịnh 137. Học giả Benson thì khẳng định rằng các thánh vịnh đã được sáng tác dọc dài mọi thời kỳ trong lịch sử của dân Israel và của Do Thái giáo. Nhưng giai đoạn cổ điển của việc sáng tác rất xa xưa, khi thơ phú là kiểu diễn tả các tương quan giữa con người và Thiên Chúa. Học giả Movinkel thì cho rằng thời vàng son của việc sản xuất các thánh vịnh là thời của nền quân chủ. Ý kiến này phù hợp với các dữ kiện lịch sử do chính Kinh Thánh cung cấp cho chúng ta, ngoài các dữ kiện truyền thống được xác định bởi các tựa đề. Liên quan tới nguồn gốc David của các thánh vịnh, điều hai học giả Tuocney và Schwab viết trong phần dẫn nhập cuốn Kinh Thánh Jerusalem có giá trị. Theo đó, không thể không chú ý tới giá trị và sự đáng tin cậy của tin tức do các tựa đề cung cấp. Thật là điều hữu lý khi chấp nhận rằng các sưu tập của Asaph và của các con của Cô-rê đã được sáng tác trong môi trường của đền thờ. Cũng thế, thật là hữu lý khi phải thừa nhận rằng có một mối dây tương quan nào đó giữa sưu tập của vua David và chính nhà vua. Khi lưu tâm tới những gì các sách sử ký kể lại liên quan tới tài âm nhạc của vua David, các khả năng sáng tác thơ và sự yêu thích phụng vụ, chúng ta không nên ngạc nhiên nếu Thánh Vịnh có một vài sáng tác của chính vua David. Thật thế, Thánh Vịnh 18 chỉ là một văn bản khác của một bài thơ được gán cho nhà vua trong sách Samuel 2 chương 22. Chắc chắn không phải mọi Thánh Vịnh đã đều do vua David sáng tác, nhưng sưu tập David phải có vài sáng tác của nhà vua. Các tựa đề tiếng Do Thái không có tính cách định đoạt như đã thấy. Và khi các tác phẩm Tân Ước có trích một Thánh Vịnh và gán cho vua David thì cũng chỉ theo ngôn ngữ của người thời đó. Tuy nhiên không được khước từ sự hiển nhiên mà không có lý do chính đáng, và phải thừa nhận cho vua David, người đã hát các thánh vịnh của dân Israel, một phần nòng cốt nào đó trong việc hình thành thơ văn tôn giáo của dân được tuyển chọn. Liên quan tới các nhân vật nhỏ khác được coi như là các tác giả sáng tác thánh vịnh trong các tựa đề như Asaph, các con của Cô-rê, Hê-man và Ê-tan, cần nhớ rằng các sách sử biên đã nhiều lần nhắc tới họ, và chúng ta biết là tác giả các sách sử biên đặc biệt chú ý tới thánh ca và các sinh hoạt phụng vụ diễn ra trong đền thờ Jerusalem nói chung. Sách sử biên 1 viết trong chương 15, các câu 16 đến 19 như sau. Vua David truyền cho những người đứng đầu các thầy Lê-vi bố trí các ca viên, anh em của họ, để những người này dùng nhạc khí như đàn sắt, đàn cầm, não bạt mà tấu khúc hoan ca. Các thầy Lê-vi xếp cho ông Hê-man con ông Joel, và trong các anh em ông ấy thì xếp cho ông Asaph con ông Berekia. Trong hàng con cháu ông Merari anh em với họ thì xếp cho ông Ê-tan con ông Cusaya. Cùng với họ có các anh em của họ ở bậc thứ hai: Zacharia, Uziel, Semiramot, Yekiel, Unni, Eliel, Benaya, Maaseya, Mattatia, Eliphel, Mikneia, Obed-Edom và Yeiel là những người gác cổng, còn các ca viên Heman, Asaph và Ê-tan khua não bạt bằng đồng. Trong số những người hồi hương từ Babylonia, sách Esdra cũng nhắc tới các con của ông Asaph, gồm cả thảy 128 người. các tin liên quan tới các tác giả sách sử biên chứng minh cho thấy tác giả chú ý tới phụng vụ và thần học nên cần được xem xét một cách thận trọng. Tuy nhiên chắc chắn chúng phản ánh các truyền thống rất cổ xưa, không thể chối cãi được.